Bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ mới được có vài ba bữa, 100% nó dẫn mình đi mất. Bây giờ mình giữ lại được chừng tu tập, nha. Tu tập là vậy đó. Ba tháng là tối đa, với điều kiện là mình, tức là mình có muốn, thực sự muốn hay không.
Nhưng muốn, nhưng cái chừng nó không muốn, cái đổi nó không muốn thì sao?
Dạ, bây giờ mình đã nói là khi mình muốn thì cái gì cũng được, đó là
mấy... Đau quá.
Khi muốn thì đó là dời núi lấp biển cũng được, thấy không? Vác trời cũng còn được, chúng ta có ngồi thiền đâu. Thành ra khi mà mình thực sự muốn thì mình phải làm đồng bộ hết. Tức là chẳng hạn như khi mình to quá thì giờ mình làm cho nó nhỏ lại, giảm ăn bớt. Cái gân của mình cứng quá thì mình phải xoa bóp, rồi mình phải tập những cái động tác để cho nó giảm, co giãn lại. Thành ra nó phải tập từ từ. Chỉ như đối với anh em trẻ thì nó dễ dàng hơn. Còn đối với những... Nhưng mà đối với những người lớn khi quyết tâm thì không quá 6 tháng. Là tại vì quý vị biết rằng cái truyền thống của Trúc Lâm, truyền thống Trúc Lâm là hầu như bắt buộc là phải ngồi ký tung ni hay cái lớp lão ni, tức là những người mà đi học tập cải tạo về. Nhưng mà vô trong đó quyết tâm 3 tháng, 6 tháng là phải kéo dài vô hết cái tâm của mình thôi. Khi mình có đủ cái nghị lực, khi mình có đủ cái ác mà mình sử dụng sau khi mình xả thiền đó. Quý vị thấy bay từ xoan bóp, từ stretching cái tay, cái chân, cơ chế tại sao nó cứng, tại sao nó đau, rồi nguyên nhân tại sao. Tất cả chìa khóa đã giao cho quý vị, tất cả của báo đã giao cho quý vị hết rồi.
Nửa tiếng á là một cái chân nó đau là đau kinh khủng luôn. Chân mình thì đi cái mình trong tư tưởng dữ dội đến mình cứ cố gắng.
Có hỏi này thầy, cũng như trong lúc mà tâm nói ngồi thiền đó thầy, khi mà tục hay là mình phải ngưng lại liền thầy, mình có nên tiếp tục tính, mình đã tính an rồi mà mình vẫn không yên được thì mình có nên ngưng không hay là
khi mà mình đã khi mà mình dĩ nhiên tức là mình không nên chỉ ngoại trừ khi mà mình không còn khả năng vượt qua cái chướng ngại bắt đầu mà mình không thể quán chiếu nó, không thể nhìn được thẳng nó thì mình có cái phương pháp thứ hai, tức là mình tốt kỵ nhất đó là mình ngồi gồng, mình ráng chịu đựng. Hoặc tưởng của mình nếu như mà mình ngồi mình ghìm chặt nó, mình ngồi mình đè nén nó hay là mình canh, nếu mà mình thấy nó lên nhiều quá mình sợ mình thua mình bỏ chạy, mình không bao giờ làm được chuyện gì cả. Bởi vì nó quan các cái chi phối thành ra mình không thấy nó thôi. Khi mình ngồi yên lại khi mà một đối tượng cái này nó trước đã nói qua là mình nhắc lại cái vấn đề mình đang từ đa này là mình dính lung tung hết. Bây giờ cái mục tiêu cuối cùng của mình là vô niệm, thấy không? Nhưng mà trước khi vô niệm thì mình còn một niệm. Bây giờ mình có cái con người hoa nó chạy lung tung, nó phá phát ở đây, nó còn thuộc nó bớt rồi thì bắt đầu phải bỏ vô niệm. Mà bây giờ mình làm chưa được thì mình giữ nhất niệm, tức là một đối tượng thôi. Nhưng mà một đối tượng không đủ để kèm cái tâm mình ra cái đối tượng mà thường nó dễ nhất, nó gắn liền với cái tâm sinh lý và tâm lý của mình, với tâm vật lý của mình thì là cái tâm thở nhỏ nó thôi, chứ mình không kiểm soát. Nhưng mà khi mình theo dõi nó tốt thôi, mình để nó tự do như vậy mà nó vẫn chạy tôi chưa được một thời gian sau cái tâm này nó quen rồi, nó lừa mình bắt đầu biết được và bao nhiêu mình tăng lên hai đối tượng chưa sao nữa thì mình tập thể mình cũng theo dõi cái cảm giác đau, cảm giác lạnh, cảm giác tê vân vân. Thành ra cứ khi mà
ai nhắc gì cũng hợp nhau hết. Thì sau khi lễ Phật đó là giống như mình thiền trong đậm, xong rồi tinh hoặc là mở mắt ra thì mất. Mà có khi con mở rất là mới, tại vì theo cái phương pháp mà con như có cái năng lượng, dù mà có chắc là nó có như thế nào mà mình chuyên tu, mình nghe lời thiền.
Thì cái câu hỏi đầu của sư con là những cái đó, những cái thấy, những cái ảo ảnh đó chẳng qua là một cái sự tạm quan, và tất cả những gì mình học tới hôm nay nó bắt đầu nó đi vào trong cái não bộ của mình, tức là nó cũng là một cuộc sống, và từ bên ngoài nó đi vào. Khi nó đi vào xong rồi thì bắt đầu nó sẽ mặc là nó dột vào trong cái tàn thức mình, nó đi vào bên trong. Và cái thứ hai nữa là nó dột ngược trở lại trên cái mặt phẳng tâm của mình. Nó cứ dột lên dột xuống như vậy thì càng, tức là nó cứ lên xuống như vậy thì nó mới càng tạo nên cái vibration, cái rung động, thì nó mới bắt đầu nó càng đi sâu vào trong cái tàn. Quý vị thấy chẳng hạn như khi mình đọc mò, mình học, muốn học một cái bài kinh hay là mình muốn học một cái bài gì nó thuộc lòng, lúc đầu những cái lúc mà nó dọn ngược trở lại lên cái khi mà mình muốn đạt những cái trạng thái đó, như cái mà khi mà mình có cái tâm trở lại mình phải hiểu cái nguyên lý từ trường năng. Khi mà mình có một cái khởi niệm muốn, đúng không, tức là chẳng hạn như mình mong muốn thấy cái đó, nếu mình không mở cửa thì cái thế giới bên ngoài không vào trong mình, trong đó cũng là một cái trạng thái cao của tẩu hỏa nhập ma. Hôm trước mình có dạy mình ngồi mình chèn hết là như vậy, mình thay đổi vị trí và chuyển hóa cái năng lượng, dùng cái sức ép để đẩy nó lên, thành ra đồng thời nó cũng là cái mặt hại khi mình ngồi không đúng vị trí, và nó sẽ tạo nên những cái áp lực, nó là tổn thương. Từ cái tổn thương tâm lý đó nó sẽ chuyển qua lối loạn và sự điện, cái dạng là tẩu hỏa nhập ma cao. Là cái trường hợp đó là khi mình muốn ngồi càng an định bao nhiêu, càng tốt tâm càng tưởng tượng nhiều thì nó sẽ có lợi nhiều. Mình sử dụng sai mình sẽ cũng
thành tri ơn thầy. Tại vì con trong cái 7 ngày vừa qua là con học hỏi rất nhiều, và cái phương pháp của thầy dạy ra tuy là con không phải là mới biết Phật mới đây, mà nhưng mà cái phương pháp của con nó không có coi như là phương pháp thầy cũng hơi khá nhiều, coi như là phải nói 80% khá giới, nhưng cái phương pháp mà con tu tập hàng ngày, thành ra là con học hỏi rất nhiều. Thành thử ra con cũng có cái sự chia sẻ. Thì thứ nhất là con cũng thấy vui, là tại vì con nhìn thầy nói thầy lo quá, thầy lo cho mọi người ở đây, là một cái đoàn, một cái tăng đoàn, lo từ ăn, từ sức khỏe, từ cái ngủ nghỉ, rồi thành ra là con nhiều lúc con nói thầy giống như một người mẹ, nhưng mà con nghe cái câu chuyện của thầy kể thì con nói thôi không có người mẹ nữa, chắc người cha. Rồi đó là con muốn chia sẻ với thầy. Cái thứ hai là thầy dạy rất nhiều phương pháp, thầy giảng rất là sâu, nhưng tại vì nó rất mới với con, đương nhiên là con cũng có nhiều, còn nhiều cái phần bí ẩn đối với con cũng chưa hiểu được. Thế ra như vậy. Rồi con có một cái lần là con có hỏi thầy về cái phần ngủ sâu, thì con biết là cái hồi mà mình, nếu mà những cái khóa tu mình đi tu thì mình ngủ ngon lắm, nhưng mà mình ngủ rất ít. Thì con cứ thắc mắc, con nói nếu mà mình như vậy thì cái ngủ sâu đó thì vẫn bị những cái bất niệm đi vào cái trong cái giấc ngủ sâu, thì làm sao đây? Thì con có một cái kinh nghiệm là cái một cái đêm đó con ngủ thì tự nhiên trong cái thì một lần cái hình như có một cái vọng tưởng, con không nhớ lắm, nhưng mà cái tự nhiên con giật mình con dậy. Rồi cái con ngủ lại khoảng hình như 5 phút, cái nó vọng tưởng nó đi vô nữa. Thì con nhớ đó là một cái sự ô nhiễm. Rồi con cũng thức dậy. Rồi cái 5 phút sau, cái tự nhiên cái ô nhiễm thứ ba nó đã vô vào trong cái tâm con. Thì lúc đó con tỉnh nhất, con tỉnh hoàn toàn, cái tự nhiên con tỉnh rồi, con nhớ rõ cái sự ô nhiễm của thứ ba. Thì thành ra là con mới nói đây cũng là một cái kinh nghiệm cũng cũng lý thú với con, tại vì nó cũng hơi kỳ lạ. Thì sau đó con tỉnh dậy thì lúc đó là con nhớ là con nhìn đồng hồ thì khoảng 4 giờ thì con mới thôi dậy rồi, không có ngủ nữa. Rồi cái xong thì con ngồi thiền ở trên cái giường đó, thì ngồi thiền cho tới sáng vậy. Rồi thì cái câu hỏi đặt cho con là ví dụ mình đi về thì cái có thể là con, có thể là trong những cái tu tập hàng ngày là mình sẽ làm sao có những cái năng lực mà để mà coi như là cho con biết là trong cái giấc ngủ đó có cái những sự ô nhiễm mà trong cái tâm con mà con có thể đẩy nó ra mà không có, coi như là không có bị ô nhiễm trong cái tâm con nữa đó. Đó là một cái kinh nghiệm mà con dạ con có trải qua trong cái khóa tu này. Con xin thành kính chị ạ. Yeah. Một nghĩa là làm sao con nghĩ là về nhà thì mình ngủ ngon rồi, mình đi làm rồi mình sẽ ngủ có thể là 6-7 tiếng. Thì đương nhiên là bây giờ con thấy những cái sự ô nhiễm nó đã đi vô trong lúc mình ngủ. Yeah. Thành ra là con muốn là nó bớt lại, hoặc là con sẽ được tỉnh thức dậy rồi nếu mà dậy ngồi thiền. Nếu mà nó 2 giờ 3 giờ thì sao? Mà cái này 4 giờ thì con nghĩ là cũng được đi. Nếu mà 2 giờ 3 giờ thì như thế nào? Không lẽ dậy rồi ngồi ngủ rồi sao? Đó là cái chuyện thứ nhất. Và cái câu hỏi thứ hai cũng làm cho con muốn hỏi là thường thường á, mấy Phật hỏi là mình phải ngủ theo cái cách niết bàn, coi như là nằm bên tay phải, nằm nghiêng bên tay phải, thì cái chân trái đè lên chân phải thì nó có sự ngăn cản cái sự lưu thông của mạch máu không? Và nó có bị tắc nghẽn, như thầy nói là có ba cái đường thần kinh đi xuống dưới chân như vậy, nó có bị tắc nghẽn không? Con cũng con nghĩ đây là Phật mà ngủ, mình ngủ cái cách như vậy đó là cái cách Phật nhập niết bàn, nhưng mà mình bây giờ mình đâu phải là mình nhập niết bàn đâu, mình còn lo tu tập mà. Thành ra con xin thầy giải thích.
Thì cái câu để trả lời cái câu hỏi thứ nhất, tức là cái này mình cũng đã nói qua, tức là tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều là hai mặt cả nha. Tức là khi mình ngủ càng sâu thì năng lượng nạp vào nó càng nhiều, nhưng mà đồng thời nó tiêu xài cũng nhiều, bởi vì khi mình rớt vào giấc ngủ sâu thì cái con mắt của mình nó sẽ dịch liên tục. Và khi con mắt mình nó dịch như vậy thì cái hệ thần kinh của mình nó cũng sẽ phải bị lôi cuốn theo đó. Và cái gì điều khiển con mắt? Tất cả những thần kinh và cơ mắt. Và cái gì điều khiển những cái đó? Tức là vẫn là cái sóng não. Thành mà khi sóng não hoạt động nhanh như vậy thì tất nhiên nó sẽ tiêu hao năng lượng rất nhiều. Thành ra nó vào 10, nó ra 7 thì nó còn lại 3. Còn khi mà mình đi vào giấc ngủ cạn á, thì như vậy nó sẽ nạp ít, nhưng mà nó không hao tốn nhiều. Nó nạp ít, nó sử dụng ít. Thì như vậy hai cái nó cũng như nhau. Chỉ có cái khác biệt là gì? Giữa khác biệt là ngủ sâu và ngủ mê. Tức là nhiều hồi quý vị ngủ mình thấy mình rất là mê, nó kéo dài, nó mệt mỏi. Đó, thì cái đó là cái nguy hiểm. Còn thật ra đúng ngủ sâu thì không có ngủ lâu. Nha. Đúng là ngủ sâu thì không có ngủ lâu. Quý vị phải thấy như vậy. Quý vị để ý thử coi lúc mà mình thực sự mà mệt, mình rớt xuống một cái mình ngủ có khi 15 phút thôi, thậm chí có khi 5 phút là quý vị dậy thấy người mình nó tỉnh táo liền. Nhất là những lúc mà cái người mình nó quá mệt mỏi rồi, mình chỉ cần nhắm mắt một cái, tức là có khi mình không kịp nhắm mắt nữa, nó đã buồn ngủ, nó gục từ ngay trong bụng. Thì lúc đó mình chỉ thiếp đi một cái, mình dịch mình dậy có khi 5-10 phút mà mình thấy hầu như mình hồi phục lại được liền. Thì những cái đó thực sự là rất ngủ sâu, thì nó không cần lâu tại vì nó đã nạp năng lượng lại liền. Còn cái ngủ mê tức là mình không biết gì mà mình cảm thấy là mình bị mệt mỏi, bị mộng mị này kia, thì cái đó là ngủ mê. Thành ra cái ưu và cái khuyết của cái giấc ngủ sâu là như vậy, nó sẽ làm cho mình vô năng lượng, nhưng mà đồng thời nó cũng làm tiêu hao năng lượng. Và cái vấn đề mà bị những cái sóng từ trường âm tính tiêu cực mà nó đi vào, thì cái đó nó ảnh hưởng đến cái sự thực tập của mình. Dĩ nhiên nó sẽ liên quan đến giấc ngủ sâu nữa, nhưng mà cái vấn đề chính là cái sự thực tập của mình. Bởi vì khi mình đi vào giấc ngủ sâu thì như mình đã nói rồi, tức là cái con mắt mình nó giật, thần kinh của mình nó sẽ di chuyển rất là nhanh, cái tín hiệu nó truyền rất là nhanh. Do đó cái sóng não phát ra nó cực kỳ nhanh. Và sóng não phát ra cực kỳ nhanh như vậy thì tốc độ truyền của nó cũng rất là nhanh. Và như vậy nó truyền ra, thì như vậy cái đường vào nó cũng thâu nhận và đương nhiên như vậy. Tức là khi mình đã mở con đường ra thì đường ra nó lớn thì đường vào nó cũng lớn. Đó. Thành ra nếu như ban ngày khi mình còn tỉnh thức, khi mình còn làm việc với cái ý thức của mình, tức là ông chủ của mình còn đó, mà mình không thực tập để mà nhìn nhận, kiểm soát cái đầu vào và đầu ra, hay nói đúng hơn tức là mình không có thực tập sống tỉnh giác và chánh niệm nhiều á, thì như vậy nó đã không có tập làm chủ, nó không có tập quen kiểm soát. Thành ra đến lúc mình rớt vào giấc ngủ, và đặc biệt là giấc ngủ sâu nữa, thì hoàn toàn ông chủ vắng bặt, nhà mở cửa toan hoang, thành ra nó lại càng dễ vào hơn. Đó. Thành ra để mà thứ nhất, không phải giấc ngủ sâu là không có lợi, giấc ngủ sâu có lợi. Đó. Nhưng mà nó không phải là ngủ lâu, ngủ sâu không phải là ngủ lâu. Và để kiểm soát được bớt những cái ảnh hưởng của cái từ trường tiêu cực, chỉ có cách là ban ngày khi mình đang còn sống với cái ý thức, khi ông chủ mình còn làm việc, thì mình phải tập, thực tập chánh niệm nhiều hơn để kiểm soát nó, để làm chủ nó. Thành ra cũng vậy, tức là nếu như ban ngày mà mình không kiểm soát nó, thì những cái năng lượng ô nhiễm hay là bất an, hay là tiêu cực, hay là bạo động, nói chung là tất cả những cái từ trường, những cái năng lực gì đó, nó bắt đầu nó vào trong sóng não của mình, và buổi tối thì nó hiện ra. Và khi mà mình càng đi vào giấc ngủ sâu bao nhiêu, tức là cái sóng não nó càng nhanh bấy nhiêu, tức là nó lại càng đẩy ra rõ, và cái năng lượng nó có thêm thì nó bồi ra thêm, tức là nó hiện rõ ra thêm. Đó, thành cứ như vậy nó hiện ra cho mình thấy là đỡ. Có khi nó không hiện ra cho mình thấy mà bắt đầu mình lại mất đi cái chánh niệm ngay lúc đó, thì nó cứ dội ra, nó dội vào và nó đi sâu vào cái tàng thức của mình hơn nữa. Để đến lúc khi cái gốc rễ nó lớn rồi thì lúc đó mình mới phát hiện thì nó hơi nguy hiểm. Đó. Thành ra muốn hạn chế những cái đó thì mình phải tập sống tỉnh giác nhiều trong ban ngày, khi mà cái ý thức của mình nó còn hiện hữu, khi ông chủ của mình còn đó. Và cái thứ hai nữa thì Đức Phật cũng có chỉ cho mình cái cách để giới hạn những cái đó. Tức là mình phải biết rằng nó đã có cái mối quan hệ giữa thân vật lý, sinh lý và tâm lý, cũng như nó có quan hệ giữa cái tiểu vũ trụ của mình và cái từ trường của đại vũ trụ. Thì muốn giảm bớt những cái đó thì chế độ ăn uống của mình là phải giảm bớt những cái chất kích thích, những cái gia vị, hay là thức ăn tầng thứ hai cũng vậy, sách báo, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, vân vân. Rồi cái thứ hai là trong cái chế độ ăn thì mình buổi chiều mình giảm ăn những cái thứ ăn, tức là đừng ăn nhiều, đừng ăn tối quá, đừng ăn trễ quá. Thì những cái đó thì nó sẽ làm cái thêm, tức là nó tạo thêm cái duyên để cho nó bị bế tắc, tạo thêm cái duyên để nó tạo nên những cái từ trường tiêu cực. Thì như vậy nó càng chiêu cảm cái từ trường tiêu cực nhiều hơn. Thì đó là mình áp dụng cái từ trường của năng, của sinh học trong cơ thể của mình, giữa ba cái tầng năng lượng thân vật lý, sinh lý và tâm lý, trong cái mối liên quan mật thiết với nhau. Còn để ngăn chặn bớt cái từ trường của bên ngoài, giữa cái tiểu vũ trụ và cái đại vũ trụ, thì Đức Phật đã giúp cho mình là khi mà mình nằm mà nghiêng về bên hông phải và đầu hướng về phương Bắc cũng vậy. Tức là dĩ nhiên khi mình nằm về bên phải thì nó có sự chèn ép hơn là mình nằm ngửa. Và chính vì cái sự chèn ép đó, nó cũng làm cho mình giảm bớt đi cái sự lưu thông và làm cho nó không có quá tiện nghi. Tại vì cái mục đích của những người khi mà mình muốn tiến tới cái con đường tâm linh, tức là thăng hoa cái cuộc sống tâm linh của mình, thì mình phải giảm bớt, mình phải giảm bớt những cái thời gian cho việc ăn, việc ngủ, những việc khác. Thành ra khi đó mình, chính vì mình biết là mình muốn cắt giảm như vậy, thành ra mình mới phải làm cho nó không có quá đầy đủ, không có quá tiện nghi, không có quá thoải mái. Thành đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba nữa trong cái vị trí đó, tức là nó đã có cái sự quân bình âm dương. Thành ra mình sẽ được bù lại những cái thiếu thốn, những cái thiếu sót, những cái bất quân bình khi mà mình mất bớt cái giờ ngủ của mình đi. Và cái thứ ba nữa, tức là khi mình nằm hướng đầu về phương Bắc, thì cái từ trường của phương Bắc nó luôn luôn nó kéo cái năng lượng của mình đi lên, chứ nó không đi xuống cái đường dục. Thành ra mình không bị hao tốn năng lượng và nó làm cho mình tỉnh táo. Nó làm cho mình tỉnh táo hơn, thành lúc đó cái giấc ngủ của mình nó cũng ít hơn và mình có cái thời gian để công phu nhiều hơn. Và cái vị trí nằm như vậy không phải chỉ để nhập niết bàn không thôi, bất cứ lúc nào nằm xuống là đều nằm ở cái tư thế đó hết. Thành ra nếu như quý vị chưa thực tập được thì mình vẫn có thể nằm ngửa, nhưng mà mình nên xoay đầu về phương Bắc, thì như vậy nó cũng sẽ giúp mình rất là nhiều trong cái vấn đề bảo tồn năng lượng cho mình, cũng như làm cái đầu óc của mình nó được tỉnh sáng, được nhẹ nhàng, nó không bị ác mộng, nó không bị những cái từ trường tiêu cực nó xâm nhập quá nhiều. Cái câu hỏi thứ hai thì đó, cái câu đó là trả lời chung trong đó rồi, tức là khi nó có cái sự chèn ép, dĩ nhiên nó sẽ, khi mình thả, mình nằm ngửa, mình thả nó ra thì nó cân bằng, nó thoải mái. Mà khi nó thoải mái như vậy thì mình có cái khuynh hướng là đi vào cái giấc ngủ lâu hơn, thoải mái hơn, dễ dàng hơn, thì mình sẽ ngủ nhiều hơn. Và khi mình ngủ nhiều hơn mà nếu như mình không nằm đúng cái hướng thì như vậy mình sẽ mất năng lượng. Còn nếu mà mình đúng hướng thì như vậy nó sẽ làm cho cái não của mình nó sẽ bị mê mờ bớt. Thì mình càng ngủ nhiều thì nó càng mê mờ nhiều, hay là nó càng mất cái thời gian công phu của mình nhiều hơn, trong khi mình đã biết rằng cái tư thế nằm, tức là mình chỉ cần một ít, bởi vì mình còn mang cái di tích của ông bà tổ tiên mình. Chứ còn cái tư thế ngồi là cái tư thế tối thượng nhất. Do đó khi mà nó không cảm thấy quá tiện nghi, không cảm thấy quá thoải mái, không có cảm thấy quá comfortable, thì lúc đó tự nhiên là khi nó vừa đủ là nó dậy.
Con xin cảm ơn Thầy lại đây dạy chúng con những điều cần thiết trong đời sống của chúng con. Con cảm ơn. Bây giờ xin Thầy cho biết một câu hỏi thứ nhất là cái thì Thầy xin Thầy nói về cái vụ hút thuốc. Cái câu thứ hai là tại sao khi mà tắm chân đó, có ra màu này màu nọ về nhà đó, mình có thể mình ngắm chân trong nước muối không cần máy, thì xin Thầy nói rõ hai chuyện đó.
Khang ơi, Khang có trả lời giùm Thầy cái câu hút thuốc không Khang? Khang cho đại chúng biết cái lợi ích của việc hút thuốc trước đi, cho rồi Thầy mới nói cái hại, cho để hai bên cho nó công bằng chứ. Phải có công tố viên rồi phải... vậy là kỳ này quyết tâm bỏ phải không? Nếu mà không bào chữa được là phải... Không bào chữa, không biệt hộ được là phải bỏ phải không con? Thật ra cái hút thuốc thì quý vị đã biết rồi. Tức là nó bị cả ba tầng nha. Tức là nó bị cả ba tầng, tức là tầng vật lý, tầng sinh lý và tầng tâm lý. Thì nếu như nó chỉ bị cái phần vật lý không thôi thì nó rất là dễ. Nó bị cái phần vật lý không thôi thì mình thay đổi, mình bỏ nó rất là dễ. Bởi vì cái thuốc thuốc nó cái lợi thứ nhất là gì? Cái lợi thứ nhất là nó có khả năng giết một số vi trùng. Cái lợi thứ hai là nó có thể ức chế cái việc tiêu hóa. Thành ra có những người đã hút thuốc, người ta không có bị nhiễm trùng. Đó là phải công nhận nó rõ. Cái thứ hai á là người nó ức chế cái vấn đề tiêu hóa, hấp thụ. Thành ra người ta dùng cái đó để giảm cân. Thành đó là lý do tại sao phụ nữ ở châu Âu này người ta muốn giữ phọt cho đẹp đã hút thuốc rất là nhiều, chứ không phải vì lạnh. Vì lạnh chỉ là một lý do thôi. Một lý do mà cái đó thực sự nó cũng không có cái kết quả nhiều lắm so với những cái phương pháp khác. Đó, rồi cái thứ ba nữa là nó có thể làm cho mình hưng phấn một tí xíu, hay là mình đỡ bị trầm cảm một tí xíu. Thành đó là ba cái lý do chính. Nhưng mà ba cái lợi nhỏ đó bù lại nó sẽ gây ra rất nhiều cái tổn hại. Cái tổn hại trước hết thứ nhất là quý vị đã học rồi, cơ thể mình khi mà nó tiếp xúc với một cái gì mà không tốt cho bản thân nó thì nó sẽ phản ứng lại ngay lập tức. Nội mình chỉ đi ngang, mình hít một cái luồng gió bụi hay là một cái luồng khói mà người ta đốt rác hay đốt cây gì đó thôi. Đối với những người nhầy là mình bắt đầu mình thấy hắt xì, nhảy mũi ha, nó bắt đầu nó ra dịch nhầy liền. Huống chi là khi mình hít thuốc là cái khói thuốc nó đi vào trong cái khí quản, trong phế nang của mình, thì lúc đó là cơ thể mình nó sẽ tiết ra cái dịch nhầy dày đặc hết, và lúc đó thì nó làm tắc nghẽn và không khí không vào được sâu, dưỡng khí không có, thì sự trao đổi chất không có. Người mình lúc đó nó gầy còm. Đó là cũng là một trong những lý do tại sao mà nó không có mập được những người hút thuốc. Tại vì dưỡng khí đâu có đâu, làm sao đốt thức ăn. Làm dưỡng khí không có thì làm sao máu nó khỏe, mà máu không có thì làm sao nuôi dưỡng cơ thể. Rồi thành ra khi mà nó vào đó, nó sẽ làm cho cái đường hô hấp của mình bị đóng cặn bã và chất dịch nhầy đầy hết. Cái thứ ba là nó làm cho những cái nội tiết tố của mình, sinh lý học của mình nó bị rối loạn. Rồi từ đó nó sẽ làm cái hệ thần kinh của mình nó bị lệ thuộc. Hệ thần kinh mình không còn bị được điều hòa một cách làm chủ nữa, mà nó bị lệ thuộc. Tức là khi nào muốn cho nó tránh khỏi cái sự trầm cảm thì nó phải có sự tác động của cái nicotine, tức là một cái chất trong thuốc. Thành ra từ đó nó sẽ ảnh hưởng qua tới cái phần tâm lý hay là thần kinh. Đó là lý do tại sao nó khó trị. Chứ còn nếu như nó chỉ bị phần vật lý không thôi, mình chỉ có cái thói quen mình buồn, tức là mình thấy trống vắng mình hút, thì rất là dễ kiếm việc làm rồi nó quên. Hay là chẳng hạn như nếu nó chỉ bị cái phần sinh lý không thôi, tức là bây giờ cái nồng độ nicotine trong máu đã cao rồi, bây giờ mình quen, nó quen sinh hoạt với một cái chất đốt như vậy rồi, bây giờ mình không thể làm được, thì bây giờ mình tránh, tức là mình tránh bớt một cái tác hại, là tác hại trong đường hô hấp của mình nó dính qua hệ tuần hoàn qua máu, thì bây giờ mình có thể chích nicotine, hay là ngậm kẹo, hay là để những cái miếng thuốc dán hay vân vân, thì như vậy cũng được. Tức là mình thay thế để mình giảm bớt tác hại qua đường phổi, đường hô hấp, nhưng mà vẫn chưa được. Thậm chí nó độc hơn, là tại vì cái này nó đi trực tiếp vào máu. Và vì nó chỉ mới giải quyết tầng thứ hai là tầng sinh lý thôi, nó chưa giải quyết được tầng thứ ba là tầng tâm lý. Đó, thành ra đòi hỏi cái người muốn bỏ thuốc phải hiểu được cái tầm quan trọng của nó, và phải có cái ý chí. Thì lúc đó những người xung quanh mới có thể hỗ trợ, có thể giúp được. Chứ còn không á, thì nó rất khó. Rồi thêm cái yếu tố tâm lý bị phụ thuộc nữa, là nó còn yếu tố tâm lý xã hội. Tức là cái môi trường mình có bạn bè, hay là mình thường làm việc, mình cần có một cái sự kích thích. Bây giờ cái mỗi lần mình đâu có thể nào cả cuộc đời sau đó mình không làm việc được nữa. Hay là chẳng hạn như mình thường lui tới với bạn bè hút, thì bây giờ mình không hút thì mình thấy nó thiếu, hay là bạn bè chê bai hay là này kia. Tức là nó có những yếu tố tâm lý của xã hội nó bị dính vào. Thành ra đó là cái vấn đề tác hại của vấn đề hút thuốc đối với tự thân. Và quý vị cũng đã biết rằng là tùy theo cái cách chế biến thì thuốc lá đã gây rất nhiều cái tổn hại, và đặc biệt là cái bệnh ung thư phổi là cái bệnh tử vong cũng khá nhanh. Thành ra cái đó bây giờ thì không ai không biết cả. cả thế giới người ta đều cả đã khuyến cáo như vậy rồi. Và cái khổ nỗi là không phải một mình hút, một mình chịu, mà lần này một mình hút và bao nhiêu người khác chịu, là tại vì cái khói đó nó sẽ đi vào trong không gian, và những người khác không hút thuốc mà vẫn bị hít cái khói đó, thì như vậy người ta bị nó mạnh hơn, là tại vì người ta không có được cái chất nicotine để nó thấm vào máu để nó bảo vệ. Thấy chưa? Nhưng mà người ta lại chịu cái tác dụng phụ của nó. Thành ra đối với những người, tiếng Anh nó gọi là second hand smoking đó, tức là những người không hút thuốc nhưng mà bị hít khói, thì những người đó bị nặng hơn. Đó, thành ra bên Mỹ nó có rất nhiều trường hợp những người đó người ta kiện, mà không những thắng kiện cái người hút mà thắng kiện luôn cả, nó phải bị bồi thường luôn cả cái nhà máy sản xuất thuốc lá phải bồi thường nữa. Thành ra cái việc hút thuốc lá là một cái điều không nên tí nào cả. Thành ra nếu mà Khang cố gắng bỏ bớt đi thì mai mốt sẽ khỏe và mình sẽ được cái công đức vô lượng cho mọi người. Tại vì không phải một mình tổn hại mà nhiều người tổn hại. Cái thứ hai, đối với cái máy để mà thanh lọc, thì nếu như mình không có điều kiện thì mình vẫn có thể ngâm nước muối được. Thì ngâm nước muối nó chỉ có khả năng thứ nhất là nó giúp cho mình được ấm cái chân ha. Nó giúp cho, nếu mà nước nóng nữa thì nó có khả năng nó coi như nó cung cấp thêm cái nhiệt lượng cho cơ thể của mình, bằng cách nó làm gia tăng cái tốc độ của các cái điện tích âm, các cái điện tử lưu chuyển trong cơ bắp, giúp là trong mạch máu của mình được nhanh hơn. Nó làm cho nó thư giãn ra và nó làm cho máu huyết mình nó lưu thông, nó không còn bị thống cục lại, nó không còn bị bế tắc nữa. Nhưng mà khả năng thanh lọc thì nó không có nhiều. Nó chỉ có khả năng rút được bớt một số những cái khí âm trong người mình đối với những người bị sưng đau nhất, nhưng mà thường là chỉ phần ở dưới thôi, chứ nó không được toàn thân, tại vì nó không đủ cái lực để đẩy lên, để nó đi sâu vào trong các cái tế bào. Còn đối với cái máy thì tại vì nó có sự tác động và sự trợ lực của một cái dòng điện nhỏ, rồi nó nhờ cái sự phân cực của nước và muối, thì lúc đó nó cứ dẫn những cái đi vào đi ra liên tục, và nó tuần hoàn khắp cơ thể mình đó. Thì như vậy thì nó sẽ đi sâu hơn và nó có được thêm một cái từ trường lực do cái electrode, tức là cái điện cực nó phân ra để nó tiếp cái đó liên tục. Còn cái kia, cái muối, từ từ sau khi nó tan ra, nó hết cái năng lượng đó rồi, thì nó chỉ được trong một cái khoảng thời gian ngắn mà thôi. Thì sẵn ở đây cũng giải thích cái cơ chế cái máy của cô Điền luôn. Nếu mà quý vị đọc kỹ lại trong cái lời quảng cáo, thì cái thứ nhất là gì? Phải nằm thư giãn trước, phải không? Phải nằm thư giãn trước. Thì như là nội mình nằm thư giãn là mình đã thấy khỏe rồi, phải không? Nội mình nằm xuống mình thư giãn là tự nhiên nó bắt đầu mạch máu cơ bắp nó giãn ra, nó lưu thông dễ hơn là lúc mình chạy bộ rồi. Cái thứ hai nữa là cái này á, là mình nằm, mình gác cái chân lên. Thì khi mình gác chân lên thì máu nó sẽ dồn về đầu, về tim dễ hơn, chưa cần nó lắc. Thấy chưa? Thành chỉ cần gác cái chân lên, thành như mình gác lên gối thì nó thành giường, là nó cũng đã có cái tác động thứ hai đó. Thành ra oxy nó về tim, về não nhiều hơn, nó tim nó không phải mệt, nó không phải co bóp nhiều, thì nó thư giãn, mạch máu nó thư giãn ra và nó dồn về máu, về tim, về não dễ hơn. Mà khi đó thì như vậy người mình sẽ cảm thấy sảng khoái dễ dàng và mình ngủ ngon. Chưa cần nó lắc, không chỉ nó lắc nữa. Thành ra khi mà đó là cái lợi của nó, chưa cần máy làm chi cả. Nhưng mà rõ ràng nếu mà chẳng hạn như bây giờ quý vị cũng ngồi trên cái máy đó, nhưng mà thay vì nằm, bây giờ do mình ngồi, mình gác cái chân lên, kết quả nó sẽ không bằng. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, là chẳng hạn như quý vị thấy cái lợi và cái hại của vấn đề tập thể dục. Chẳng hạn như khi mình tập thể dục thì mình lúc đầu mình sợ nó mệt mỏi nếu mình chưa quen ha. Là tại vì sao? Khi mình ở cái tư thế đứng thì trọng lực của trái đất nó sẽ hút xuống, tim mình thì nằm tốt trên này, do đó nó đòi hỏi cơ bắp phải co bóp để nó đẩy máu lên từ từ ha. Thành ra nếu mình chưa làm đủ thì mình sẽ thấy mệt, hay là mình bắt đầu mình thấy mỏi. Nhưng mà khi mình làm đều đặn rồi á, cơ bắp nó co bóp, máu huyết nó lưu thông, thì mình về mình ngủ rất ngon, và cơ bắp của mình nó không có bị vọt bẻ, nó không có bị đau nhức, và nó trì hầu như cũng toàn thân. Và mình hít được cái dưỡng khí và cái năng lượng sống. Thấy không? Cái này là tại vì sao? Bây giờ nó đánh tâm lý con người ta làm biến, làm biến. Thấy không? Thế là mà dần dần cái mình thích ở trong nhà, nhất là chẳng hạn như thời tiết mà lạnh hay này kia, và đa số mình không có muốn đi ra, chẳng hạn đi ra phải mang áo, mang giày này kia. Thành ra nó đánh tâm lý về đa số những người làm biến. Đó, nó đánh tâm lý những người làm biến, thành ra mình ngồi đó nó lắc cho nó khỏe. Nhưng mà như vậy cái này á, là nó bị động chứ nó không phải chủ động. Đó. Và quý vị thấy chẳng hạn như nếu mà bây giờ mình cũng để cái chân lên máy lắc, nhưng mà mình ngồi đứng dậy, kết quả nó sẽ không được. Là tại vì cái áp lực trên này vẫn cao hơn cái máy. Thấy chưa? Nhưng mà chỉ khi nào mình nằm xuống mình thư giãn, thì nội mình nằm mình thư giãn, mình chỉ cần hít thở như là mình làm cái thiền buông thư thôi. Và tự nhiên nó thư giãn, là coi như cái tổng lực nó sẽ cân bằng từ chân tới đầu rồi. Mà mình chỉ đưa cái chân cao lên tí xíu nữa là cái tim với cái đầu nó nhẹ hơn. Thấy chưa? Thành ra nó cũng được, nó có cái đúng của nó, dĩ nhiên nó nói đúng. Nhưng mà thật ra là do mình làm cái kia chứ không phải do cái máy nó chỉ hỗ trợ thêm một phần thôi. Đó. Nhờ cái máy nó hỗ trợ là gì? Cái máy nó hỗ trợ là nhờ cái lắc, nó tạo nên cái vibration, cái rung động. Và cái rung động này thì nó mới làm cho gia tăng cái tốc độ của các cái điện tử. Thì đó, thì nó làm, nó có thể nó đi, nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi hơn, tức là nó tác động thêm một cái lực. Thì dĩ nhiên khi nó tạo một cái rung động mà, thì nó phải có cái đó. Thành ra, nhưng mà cái giá đó thì hơi đắt. Dạ, nếu cái giá đó thì hơi đắt. Nếu mà khoảng chừng... Thì...
Con cá nó lội.
Con cá nó lội là nó lội trong môi trường thiên nhiên, và nó lội là nó chủ động nó lội. Dạ. Cũng như thật ra cái máy thanh lọc đó cũng vậy, tức là cái ưu của nó ha, chẳng hạn như cái khi mình ngâm chân nước muối, cái khuyết của nó là nó không có dẫn đi sâu được, nó không có được làm lâu. Nhưng mà cái ưu của nó, tức là chính vì cái khuyết nó trở thành cái ưu, mình nên nhớ khi mình học là mình phải hiểu và mình phải biết dùng khi nào, dùng tới đâu. Chính vì cái khuyết nó không đi sâu được, nó không làm lâu, thành ra cái ưu của nó là chẳng hạn như nó sẽ không làm mất đi những cái chất khoáng, những cái mineral của mình mà khi cơ thể mình chưa sử dụng. Hiểu không? Còn trong khi cái máy đó, dĩ nhiên nó dùng cái cơ chế là gì? Đối cực hút nhau và nắm nó kéo ra. Thành ra khi mà nó đi vào sâu, tại vì nó có khả năng đi sâu vào trong tế bào luôn mà, thành ra có khi á, nó sẽ nối, nó nắm hết tất cả những cái thể vô cơ mà mình không xài trong cơ thể, nó nắm nó kéo ra. Nhưng mà nếu mình lạm dụng nó, mình làm quá thường, đúng không? Mình thấy nó quá hay, mình làm nó quá thường, thành ra bắt đầu cái thức ăn mình vừa ăn vào, nó đang để dự trữ, thì nó thay từ từ anh vô anh nắm anh kéo ra luôn, và mình sẽ mất. Hay là mình làm quá thường, khi mà những cái độc tố cạnh bã ra hết rồi, bắt đầu lấy cái kia, thành đòi hỏi mình phải uống, mình phải ăn rau quả, mình phải uống rau quả thêm cái chất khoáng đó. Thành ra cái ưu và cái khuyết mình phải hiểu hết tất cả nguyên lý hai mặt của nó trong tất cả các pháp. Mình nói khi mình hiểu sâu, mình nhìn sâu thì mình không bị kẹt vào cái nào cả, chứ đừng thấy nó hay mà lạm dụng nó. Chứ không có một cái gì mà nó không có hai mặt cả. Mình nói thậm chí ngay cả Phật Pháp, khi mình chưa có cái con mắt tuệ giác để mà vượt khỏi được cái thế gian này á, thì Phật Pháp cũng bị là con dao hai lưỡi. Tức là quý vị thấy tôn giáo cũng vậy, biết bao nhiêu cái tôn giáo mù quáng cực đoan, thành nó gây ra biết bao nhiêu cuộc thảm sát. Thành ra khi còn kẹt trong này mà không có cái tuệ giác là mình luôn luôn bị dính vào cái trạng thái đó. Thành ra mình phải cẩn thận, đừng có để nó bị nhìn, luôn luôn là mình nhìn một cách rộng rãi mà mình nhìn hai mặt của nó. Dạ cũng được, nhưng mà nó không sâu. Nó sâu hơn cái thuốc, cái nước ngâm một tí xíu, nhưng đâu có đi sâu, tại nó đâu có tạo ra được cái điện cực để mà nó dẫn đi sâu đâu, và nó đâu có lưu chuyển được lâu dài, phải không? Rồi khi mà nó ra, tại vì trong cái môi trường đó đòi hỏi, như mình đã học hồi trưa nay rồi, nước là môi trường hay là cái dung môi cực kỳ quan trọng của cơ thể mình. Thấy không? nếu không có nước thì nó không có dẫn truyền được hết tất cả những cái đó.
Trong hai cái khóa tu thì trong hai cái khóa tu này thì con học được rất là nhiều điều, mà điều quan trọng nhất là con cảm nhận được những cái điều mà hai thầy muốn truyền đạt cho mọi người. Và và ví dụ như con á, là con có thể thanh lọc được cơ thể, trong khi con rất là thích ăn, và con có thể thanh lọc được một tuần lễ mà không có bị thấy mệt, không vượt qua được. Và con cảm thấy được là có năng lượng quyết tâm hơn, nên cảm ơn hai thầy rất nhiều.
Mấy người đó bắt công phản đối như vậy mà mình năn nỉ, mình mời hoài mà không chịu vô, tức là vẫn còn bị ở ngoài nó dụ.
Thầy cho con hỏi một câu nhỏ thế này: những người mà có thói quen uống một ly nhỏ rượu vang hoặc là rượu nhâm.
Cái này á thì thật ra mình đã nói rồi, tất cả mọi cái nó đều có cái lợi và cái hại. Thì cái rượu nói chung và rượu vang nói riêng nó có cái lợi. Thứ nhất, nó là cái nguồn năng lượng rất là cao. Rất cao tại vì sao? Nó lấy từ ngũ cốc mà ra, nó chưng kết cho nó là cái tinh chất, do đó cái năng lượng nó cao. Và cái thứ hai nữa, tức là nó đi vào cơ thể mình, nó thải ra rất nhanh, nhanh hơn đường nữa. Thành ra mình thấy mình uống vô một cái là mình thấy nóng liền. Thấy không? Vừa ngậm vào miệng cái là thấy nóng liền ngay lập tức. Đó, tại vì cái năng lượng nó giải tỏa ra cực kỳ nhanh, nó quá cao. Thành ra nó giúp để trị liệu những người bị khó tiêu, bị lạnh, bị cảm, bị trúng nước, trúng gió, vân vân. Cái thứ ba nữa là cũng chính vì vậy nó sẽ giúp cho cái việc tiêu hóa, nó giúp cho việc tuần hoàn. Nếu mình dùng một cái lượng nhỏ đều đặn như vậy thì nó phải nói là nó rất tốt, thậm chí nó có thể dùng để trị bệnh luôn. Quý vị thấy nó là cái dẫn xuất cho tất cả những loại thuốc rượu từ bên ngoài da đắp vào, cho đến thuốc uống để cho khai thông hết tất cả những cái bế tắc bên trong đó. Thành ra nó được sử dụng rất nhiều, mà thường là người ta sử dụng cho những cái trường hợp nặng, là tại vì nó có khả năng thẩm thấu rất là sâu. Tuy nhiên, bởi vì nó có nhiều cái lợi như vậy, thành ra người ta lạm dụng nó. Đó, chính vì người ta thấy nó có nhiều cái lợi như vậy, người ta lạm dụng. Thậm chí như nó còn có khả năng làm hưng phấn. Ha. Lúc đầu, tức là khi mà mình uống rượu vào, mình cảm thấy vui vẻ, ha, kích thích, thành ra bạn bè mới thích kích thích nhau, tức là thích chúc mừng nhau. Nhưng mà người ta không biết cái cơ chế của nó. Là tại vì cái cơ chế của nó là sau khi mình uống vừa qua một cái liều căn bản rồi thì nó bắt đầu nó trở thành một cái chất ức chế, một chất gây trầm cảm, thành sau đó mình xỉn luôn, sau đó mình mệt mỏi, và sau đó cái tuệ giác của mình nó tiêu. Đó. Cái thứ hai nữa là khi mà mình uống quá cái liều thì khả năng hấp thụ và chuyển hóa của gan không có, thì từ đó mình bị chai sơ gan. Mà cái gan mình đã học rồi, nó là cơ quan đầu não của hệ tiêu hóa. Nó hỗ trợ cho cái hệ tuần hoàn và hệ miễn dịch, hệ bài tiết. Thành ra nó làm rất nhiều việc. Thành ra khi mà đụng tới cái gan, tiêu cái gan rồi, mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Đó, thành ra đó là hai cái hại quan trọng của nó. Cái thứ ba nữa, tức là chẳng hạn như mình là những người lớn, mình có cái căn bản rồi, mình biết dừng, mình biết ý thức, thì mình có thể dừng được ở một ly. Nhưng mà những đứa con cháu của mình nó chưa biết, thấy không? Nó thấy như vậy thì nó sẽ theo thói quen, thì như vậy mình sẽ sợ ảnh hưởng. Tại vì nó chưa có cái căn bản, nó chưa có ý thức được, và khi nó thấy mình dùng được thì nó dùng, thì khi nó dùng thì nó sẽ bị lạm dụng. và lúc đó thì mình không nói được, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến con cháu đời sau. Hay là chính bản thân mình, ngay khi mình còn khỏe, còn tỉnh, thần kinh của mình còn hưng phấn, thì mình còn ý thức được nó tốt, bởi vì mình sử dụng đúng liều và những cái tính chất tích cực của nó được mình áp dụng hết. Nhưng mà đâu phải con người ta lúc nào cũng duy trì được cái tình trạng như vậy. Có lúc mình sẽ bị sa sút, có lúc mình sẽ bị thay đổi, bị trầm cảm. Và ngay lúc đó mình đã có cái kinh nghiệm là vì sử dụng nó có nhiều cái lợi điểm như vậy, thành ra bây giờ mình sẽ dùng nó và dùng nhiều hơn. Nhưng mà vì không hiểu biết nó, do đó khi mà dùng nó và dùng nhiều hơn thì cuối cùng nó sẽ làm mình lại bị trầm cảm nhiều hơn. Thấy không? Thay rồi nó làm cho mình bị tổn thương nhiều hơn. Và từ từ cái là mình càng bị lún sâu vào đó, mình trở thành cái con nghiện ngay trong hiện đời và cho tự bản thân mình, chứ chưa nói tới cho con cháu mình hay là nó đưa cái nghiệp lực cho đời sau nữa. Đó, thành ra chính vì lý do đó mà đối với rau người tu á, tức là Đức Phật chế giới không cho uống rượu. Nó còn một cái điểm nữa, tức là nó đi xa hơn, tức là chẳng hạn như ngày nay vì người ta lạm dụng nó quá nhiều, do đó người ta sử dụng tất cả những cái loại tài nguyên của vũ trụ, của thiên nhiên để làm rượu, từ lúa mạch, lúa mì, từ ngô, bắp, nếp cho tới nho, sử dụng rất nhiều cái tài nguyên để làm rượu. Trong khi đó bao nhiêu cái lượng tài nguyên đất đai đó để mà sản xuất nông nghiệp, để cung cấp thực phẩm căn bản, thì nó có thể cho được gấp 5, gấp 7 lần cái số lượng người ăn, mà nó là ít tạo ra cái ô nhiễm cho môi trường. Đó, thành ra chính vì cái đó mình sẽ bị lãnh cái nghiệp nặng hơn nữa ha. Đó là cái điểm, một cái điểm kế. Và cái điểm thứ ba mà như hồi nãy mình nói là trong kinh Đức Phật để 5 cái giới căn bản của mình, thì 4 cái giới đầu sát đạo dâm vọng á là 4 giới căn bản, gọi là giới chính. Nhưng mà cái giới thứ 5 á chỉ là cái giới ngăn ngừa thôi. Giới 5 là giới ngăn ngừa, tức là giới không uống rượu. Thì thật ra cái rượu nó không có hại gì cả. Không phải là không có hại, tức là nó không phải là xấu. Nhưng mà bởi vì mình không làm chủ được và mình lạm dụng nó, thành ra nó trở thành, nó làm chủ cái não bộ của mình, nó làm chủ cái tri giác của mình. Thành ra lúc đó khi mà mình không còn làm chủ được cái bộ thần kinh của mình thì nó có thể gây ra hết tất cả 4 cái tội kia. Đó, thành ra đó là lý do tại sao Đức Phật phải đưa cái giới đó vào trong 5 giới. Thành ra nếu như mà mình không có con cháu nha, mà mình đang có một cái điều kiện bệnh lý hay là mình muốn ổn định sức khỏe, thì mình có thể dùng trong bữa ăn hay là ngay sau bữa ăn thì nó không có sao cả, đặc biệt là trong mùa thu và mùa đông. Nhưng mà nếu như mình có con cháu, con em trẻ, hay là mình biết rằng cái tình trạng tâm lý mình không ổn định thì mình không nên.
Nói riêng nhưng mà cũng xin nói chung là để xin cảm ơn hai thầy rất nhiều về cái sự đã giúp đỡ. Và đồng thời chúng con cũng xin nói thêm là kỳ này được đầy đủ trong cái sự tu học thì đã nhờ thầy. Về sự ăn uống thì nhờ thầy tỉnh quá đã giúp đỡ từ đầu cho đến cuối. Đó là hai chuyện. Nhưng mà nói đến sự ăn uống thì phải nói đến là kỳ này có nhờ cô Hành tổ chức, thì cô đã làm lần trước rồi, nhưng mà lần này cô tiếp tục với nhiều sự tốt đẹp đóng góp rất là quý hóa. Và cũng không được quên là có hai chị em của chị Hạp Thư và cô Thùy Dương là hai người đã bỏ ra tất cả công sức giúp đỡ cho tâm kỳ ban tổ chức. Không những là đóng góp về công mà đã có một số của nữa. Thì vì vậy lần này mình ăn uống rất là đầy đủ. Trước hết là ăn tất cả đồ bio, từ trái cây cho đến những cái bữa ăn cái tuần đầu. Và như vậy thành ra con cũng xin thay mặt tất cả các anh chị em trong bàn đạo để cảm ơn hai cô một lần nữa. Và cái chuyện ấy con nghĩ rằng chắc cũng có một cái nhân duyên, nhưng mà hai cô phát tâm mà làm một cách rất là vui vẻ. Thì có lẽ khi ra về á, dĩ nhiên là được học những cái pháp của thầy và cái cách thầy chỉ dạy, thì mình nên cố gắng thực hành để lần sau để được gặp lại hai thầy thì mình ít nhiều cũng có kết quả. Đó là cái niềm vui chắc có lẽ của hai thầy. Và riêng con thì có thể cũng chưa làm được bao nhiêu, nhưng mà cũng xin hứa là sẽ kiếm đủ mọi cách để mà ngồi thiền và ngồi dưới đất. Chứ thưa thầy, từ trước chưa có cái ngồi trên ghế thôi, mà tại vì con cứ viện cớ con đau đầu gối, rồi con đau cái hai bên cái lưng, rồi thưa thầy giải đáp thiệt chứ không phải viện cớ. Nhưng mà lần này con sợ thầy quá, vì không ai thầy giải. Con nghĩ rằng là nếu muốn tu mà cho con tiến bộ về kết quả thì chắc có lẽ con cũng phải hết lòng nỗ lực. Mà trong lúc này chắc có lẽ về nhà thì phải nên kiếm cách này cách kia như thầy đã chỉ dẫn. Mà theo con nghĩ riêng cá nhân con, việc mẹ anh chị em có đồng ý không thì con không hiểu, thì có lẽ phải tập về cái yoga thưa thầy, là một cái phương pháp để giúp đỡ thêm. Rồi khi là mình vừa tâm lực mà vừa thể lực nữa, thưa thầy con nghĩ chắc lần sau thầy trở lại thì con sẽ có thay đổi và có tiến bộ hơn. À, xin cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn thầy.
Thưa đại chúng, tức là tu là phải liều nha. Nếu thực sự đó là phải dấn thân, tức là phải liều. Chứ còn bây giờ ai mà dám bỏ cha bỏ mẹ bỏ hết đồ ăn ngon mà đi chùa đâu, thấy không? Rồi giảm ăn giảm đủ đủ thứ cho nên vô đây ngồi đau chân cho nó khổ vậy. Nhưng mà người ta nói là no pain no gain, tức là tìm nào của nó, không có cái gì dễ dãi cả quý vị nha. Thành ra thật ra là mình phải liều đến liều mạng. Chứ còn nếu mà mình cứ từ từ để đó đi kia, là mình nói thôi nhân duyên chưa đủ. Nhưng mà nhân duyên ở đâu? Là mình phải tạo duyên. Chứ còn mình không tạo duyên thì nó không bao giờ có. Dạ.
Duyên thì như dạy của hạnh thư của con thì mang đủ thứ bệnh, mà nhờ cái tốt nó nặng nhiều là mệt mỏi, rồi thành ra chưa ở nhà có một ngồi thiền chỉ có được có buổi sáng, nó không có đủ, không biết con thấy về cái tâm linh á thì thấy nó kém, mà cái thì giờ tốt.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn sư cô đã chia sẻ. Cũng nguyện Hồng Ân Tam Bảo, chư Thiên Long Thiện Thần Hộ Pháp luôn luôn gia hộ cho sư cô được có sức khỏe để mà tín tu cho được thành tựu trước khi mà mình rời khỏi cái thân tứ đại của mình, là mình tiếp tục trên cái con đường tu tập của mình cho đến ngày viên mãn giác ngộ giải thoát. Thì thật ra nhiều hồi mình được dĩ nhiên người ta nói tu nhanh kẻo trễ, nhưng mà tu lúc nào, thật ra mình có thể khi mà mình biết được rồi thì nhất là mấy hôm nay Tâm Thành đã có nói là cái tu của mình nó phải ứng dụng trong mọi lúc mọi thời, và mình phải hiểu được cái sự liên quan mật thiết giữa cái thân vật lý, sinh lý, tâm lý. Và khi mà mình đã hiểu rõ được cái năng lượng của vũ trụ như vậy rồi, thì tất cả mọi cái mình làm là nó quan trọng ở cái chỗ là cái chất lượng hay cái nội dung, chứ mình không có để ý cái hình tướng bên ngoài. Thành ra thứ nhất là mình đừng có xem cái sự phân biệt của thời khóa, hay là mình đừng có đè nặng. Dĩ nhiên mình luôn luôn phải có một cái mục tiêu hướng đến và có sự phấn đấu. Nhưng mà nếu như mình đặt nặng vào trong cái thời khóa nhiều quá, hay là cái hình thức nhiều quá, thì nó sẽ làm cho mình căng thẳng và nó cản trở mình rất nhiều. Thì đối với những người mà đã bây giờ quyết tâm tu hành rồi, thì về là cái chế độ ăn uống của quý vị phải tập đơn giản lại. Tại vì ít nhiều gì á, là cái phái nữ vẫn còn bị cái tập khí thích nấu nướng, thích ăn uống, thích nhiều hồi có những khi mình ăn không bao nhiêu hết trơn á, nhưng mình vẫn thích làm, thành ra nó mất thì giờ. Cái thứ hai nữa là nó sẽ mang cái độc tố vào thân mình, trong khi mình đã tích tụ độc tố nó quá lâu, quá nhiều rồi. Thành ra bây giờ về từ cái chế độ ăn uống của mình phải giảm đơn lại, càng giảm đơn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Có khi nấu một nồi cơm gạo lứt ăn 2-3 bữa, và cũng chẳng cần bỏ tủ lạnh, chẳng cần hâm microwave. Một chén muối, một cái hũ muối mè, tới bữa là mình chỉ cần rửa 3 cái rau mình bỏ lên luộc, không tới 10 phút là mình có được một cái bữa ăn rồi. Nếu mà chậm lắm và thầy quý vị làm trong chánh niệm tàn tàn thảnh thơi mất 15 phút, 15 phút mình ngồi mình ăn một tiếng đồng hồ, ngay trong cái thời gian mình ngồi ăn là thời gian mình công phu và trị liệu rồi. Quý vị thấy không? Cái thời gian mình ăn một tiếng đồng hồ là quá thoải mái một chén cơm. Và một chén cơm đó nó giá trị hơn cả một cái mâm cỗ đầy. Nó vừa thư giãn, nó vừa thanh lọc, nó vừa trị liệu. Đó, thành ra về mình phải tập đơn giản lại cái ăn. Thì ngay lúc đó là một bữa ăn của mình là một thời công phu, mà nó là một cái sự tu thực. Chứ mình không phải làm gấp gấp ăn cho xong để đi công phu, thì như vậy mình tiêu mất rồi. Ngay trong lúc mình luộc một cái rau, mình rửa cái rau là mình đã phải biết chọn cái rau, nhìn cho nó kỹ, rửa cho nó sạch. Luộc cái rau mình biết cái lửa vừa sôi đến, lửa như thế nào vừa chứ không vặn lửa nó quá dư. Nó vừa lên 5 phút là mình thấy màu nó đổi rồi, nó tươi lên rồi. Nếu mình muốn ăn nó mềm mình thêm một tí xíu, mình vớt ra mình ăn, mình thưởng thức từ tầng năng lượng thứ hai cho tới tầng năng lượng thứ nhất. Bước vào bữa ăn thì mình ngồi, tức là mình thực tập tu từ lúc quán niệm cúng dường cho đến hồi hướng cho đến trong bữa ăn, thành đó là cả một cái thời công phu, thấy không? Thành ra 2-3 bữa là mình có toàn bộ cái khoảng thời gian từ lúc mà mình vừa mở mắt buổi sáng sớm cho đến khi tối mình lên giường mình nằm. Thì nếu mà mình chưa đủ cái sức định để làm chủ trong giấc ngủ thì ít nhất trong một ngày mình có 10 mấy giờ là của mình hết, chẳng có của ai, thấy không? Thành ra về phải làm được cái đó, thì ngay khi mà thay đổi được chế độ ăn uống như vậy thì tự nhiên cái thân mình nó sẽ nhẹ bớt, cái độc tố nó sẽ giải trừ bớt, bế tắc nó sẽ thanh thản bớt, và tự nhiên cái đầu mình nó sẽ sáng lên. Và cái công phu cũng vậy, chẳng hạn như mình ở nhà, đây cũng là một cái mà Tâm Thành chia sẻ thẳng ngay cả với sư mẫu Tâm Thành cũng vậy. Tức là bà cụ ở nhà nhập thất tu mình rất tinh tiến nhưng mà vẫn còn bị kẹt. Mà bị kẹt làm sao? Tức là lên công phu vẫn chuông, vẫn mỏ, vẫn tùm lum hết. Đấy, sư cô ơi, cái đó thật ra nó chỉ là một cái hình thức thôi. Mình vừa phải đọc kinh nè, rồi vừa phải chuông, vừa phải mỏ, phải lễ lại tốt. Nhưng mà phải lượng sức mình và phải theo cái hơi thở, phải theo cái nhịp. Mình đã nói rồi, mình không bắt đại chúng phải lễ đồng loạt hết. Mình không có cần cái hình thức đẹp bên ngoài, mình không cần ngay hàng thẳng lối. Miễn làm sao quý vị nhận được từng cái chuyển động trong cơ thể của mình và mình theo được cái nhịp như vậy, mình giữ được cái tâm mình an lành. Chứ còn mình cần cái hình thức cho nó đẹp, không có được cái gì hết, mình không có cần cái hình thức. Huống chi mình về nhà mình tu một mình mà cần cái hình thức làm chi? Rồi chuông mỏ khánh là những cái này để cho đại chúng người ta làm một cái hiệu lệnh, để ta làm nhịp đều. Mình về nhà có một mình, thậm chí 2-3 người cũng chẳng cần chuông mỏ khánh nữa, thì nhiều mình cua qua cua lại làm cái gì? Dĩ nhiên nó có cái lợi ích. Chẳng hạn như trước khi mình vào thời khóa, mình thỉnh 3 tiếng chuông để nhắc nhở mình và nhắc nhở những đại chúng xung quanh và thế giới vô hình. Nhưng mà không cần trong giữa đó, mình không cần ha. Cũng như mỏ cũng vậy, mỏ chỉ là đều nhịp để cho đại chúng đi theo, một mình đi làm cái gì? Thành nó vướng bận thêm. Có những cái mà mình bị kẹt hình thức rất nhiều. Cái điểm thứ ba nữa là chẳng hạn như mình tụng kinh hay là mình niệm Phật, đâu bắt buộc mình phải ra tiếng. Tại vì khi mình lớn tuổi rồi mình thiếu hơi, mà mình không biết là mình càng công phu bao nhiêu mà mình không theo dõi được mình, rút cuộc mình tổn khí theo hơi nhiều hơn, mình mệt nhiều hơn, thì rút cuộc nó phản tác dụng, cái tâm mình nó loạn hơn. Thành ra lúc đó mình trì kinh chứ không phải tụng kinh, mà mình hiểu rõ, mình theo được, mình thâm nhập kinh. Nó thành ra có những cái công phu mà mình bị kẹt rất nhiều, thành rốt cuộc cuối cùng cái đường tu mình nó không thấy đâu và nó mệt mỏi đó. Thành ra đó là những cái điểm mà mình cần lưu ý. Rồi nếu mà những vị nào, cái điểm cuối thì cái này mình tính ngày mai mới nói, nhưng mà những vị nào mà tối nay về hay là về trước khi cái buổi bế mạc ngày mai thì ở trên bàn Phật đã có hai cái đĩa nha, các cái hai cái gói thuốc hai bên, cái hình như cái bên tay phải của Đức Phật là bên này á, là để dấu trừ là của người nữ, cái bên trái là của người nam có dấu cộng. Thì bên cái gói bên nữ thì được 27 hoàn, bên tay trái thì chỉ được có 21 thôi. Thì như vậy, về quý vị để lên bàn Phật và sáng sớm dậy, thì mình lúc mà vừa sau khi mình vệ sinh xong xuôi, mình chuẩn bị cái thời công phu, nữ thì đếm ra 9 hoàn và mình uống lúc mà bụng đói sáng sớm với nước ấm ấm, làm 3 ngày liên tục trong buổi sáng sớm. Nam thì 7 hoàn cũng vậy, 3 ngày liên tục vào buổi sáng sớm lúc bụng đói, tinh mơ đó với là một cái ly nước ấm ấm. Có lẽ là không biết có đủ cái số lượng cho quý vị ở đây hay không, nếu mà không đủ thì hy vọng là ngày mai thầy sẽ coi cái số còn lại, thầy sẽ làm tiếp cho đủ, ưu tiên cho những người về trước. Thì cái đó chỉ là một cái năng lực của chư Đại Thánh Tăng, người ta đã trì chú nguyện vào đó để hỗ trợ cho mình có một cái năng lực, có được cái sự tương ưng với cái từ trường của vũ trụ và chư vị Thánh Tăng để hỗ trợ cái năng lực, cái nhân duyên cho mình tu tập thêm. Đó, thì mong rằng sư cô sẽ thâu gãi được nhiều cái lợi lạc trong những thời gian sắp tới. Nam mô A Di Đà Phật. Xá lợi hả? Rồi, vậy thì lát nữa thì ai có áo tràng sau cái này á, thì thay vì cái thời sám hối mấy giờ rồi? 8:45. Thì như vậy là sau cái buổi này á, sau buổi này nếu mà ai có áo tràng thì quý vị sau khi nghỉ ngơi tí xíu, chừng 5-10 phút gì đó, xong rồi ai có áo tràng thì mang áo tràng vào. Xong rồi chúng ta lên trên này, chúng ta sẽ lễ Phật ba lễ nha. Xong rồi sau đó thì chúng ta sẽ sắp hàng một lên và chúng ta sẽ được chiêm bái hết tất cả các cái xá lợi của các ngài. Rồi, cảm ơn mình. Tức là cũng trở lại cái vấn đề là khi mà quý vị sử dụng một cái gì, quý vị phải dùng cái tuệ giác của mình. Và thầy đã nhắc hoài, tức là tất cả các pháp trong thế gian này đều là hai mặt cả, không có cái nào là hoàn toàn tốt mà không có cái nào hoàn toàn xấu. Thành ra cái sẵn đây là nói về cái bột nghệ. Trong cái bột nghệ thì nó có chia ra làm 3 loại. Cái nghệ mình gọi là bột trắng, nghệ vàng hay nghệ đen. Nghệ trắng thật ra không phải nó trắng tinh, nếu nó còn trắng tinh tức là nghệ non. Cái nghệ mà khi mình mua tươi á, khi nó còn tươi á, là mình sẽ thấy nó có màu vàng vàng giống như màu y của các thầy. Màu vàng vàng như cỡ này thì đó gọi nghệ vàng. Còn cái nghệ thứ hai á, là cái nghệ gọi là nghệ sa cừ, tức là màu đỏ cam á, màu orange á. Thì cái màu giống như y của mấy sư Nam Tông thì cái màu đó là màu như màu vỏ cam đậm trở lên. Và cái thứ ba là nghệ đen, tức là cái nghệ ở trong nó cũng màu đậm đậm như vậy, nhưng mà cái vỏ ở ngoài nó đen thui giống cái củ cải đen. Đó, thì khi mình nhìn tươi nó là như vậy. Thành ra khi người ta phơi khô, khi người ta phơi khô xong người ta xay ra thì cái bột, cái nghệ vàng ra màu bột nó sẽ hơi trắng trắng, nó sẽ nhạt hơn. Cái nghệ sa cừ thì xay ra cái màu nó sẽ ra màu vàng tươi, hay nó cũng hơi ẩn ẩn một tí xíu. Còn cái nghệ đen xay ra thì cái màu nó xám xám, nó xỉn đó, thì quý vị thấy đó. Thành ra đó là cái cách phân biệt trên tươi và khô. Dĩ nhiên nó tất cả các cái bột nghệ đó nó đều có nhiều cái tác dụng lắm, tức là nó có tác dụng là thanh lọc độc tố trong gan, trong máu, nó có khả năng chống nhiễm trùng, nó có khả năng kích thích hệ miễn dịch, nó có khả năng làm cho liền da, nó có khả năng chống ung thư, nó có khả năng làm chống những cái oxit hóa vân vân, tức là nói chung tất cả những khả năng của nó đều tích cực hết. Nhưng mà bởi vì tùy theo cái hàm lượng của cái dược chất trong đó, giữa nghệ vàng, nghệ sa cừ và nghệ đen thì nó sẽ tăng dần lên. Như vậy có nghĩa là nghệ sa cừ là nó cao hơn cái nghệ vàng, nghệ đen nó sẽ cao hơn cái nghệ sa cừ. Thành ra nếu như khi chúng ta sử dụng mà chúng ta lạm dụng, có thể là mình chưa biết, mình nghe nói nghệ đen tốt là dĩ nhiên, là tại vì đối với những người bị bệnh nặng, những người bị âm tính này kia thì mình sử dụng nghệ đen. hay là thậm chí có người sử dụng nghệ sa cừ thôi mà sẽ có phản ứng, chẳng hạn như vào thấy nó nổi mụn ha, vào nó sẽ thấy gây táo bón, và tại vì nó dương quá, nó nóng ha, thành lúc đó mình phải giảm liều hay là mình phải rớt xuống cái nghệ vàng, chứ không được sử dụng nghệ sa cừ hay nghệ đen, hoặc là đổi nó xuống hoặc là giảm liều. Chứ đừng có nghe nói nghệ đen tốt một cái là làm tới thì lúc đó là táo bón luôn, thì như vậy cái chất độc nó dội lại, nó thấm vào máu thì phản tác dụng trong khi mình muốn nó lọc, nó đẩy ra đó. Cái nổi mụn cũng vậy, dĩ nhiên nổi mụn mà nó là một cái hình thức để đẩy độc tố hay nó đẩy cái năng lượng dư thừa ra cũng được, nhưng mà nếu không khéo thì nó lại gây nhiễm trùng, làm cho cái này nó phải làm thêm cái nhiệm vụ chống nhiễm trùng thì nó lại giảm hết cái tác dụng. Thành ra phải lắng nghe cơ thể mình và mình thử từ từ coi cái liều nào nó chịu ha. Và đặc biệt là những người bị cao cholesterol, dùng nó một muỗng buổi tối cho tới hai muỗng buổi tối, tùy theo cái thể tạng của mình, tùy theo cái lượng cholesterol mình có, thì như vậy nó sẽ giúp rất là nhiều cái bệnh lý. Thì đó là sẵn cái bộ nghệ hồi nãy đang nói như vậy thì nói luôn cái đó. Rồi giờ đại chúng còn cái gì nữa không, hay chúng ta tạm ngưng ở đây ha. Rồi cảm ơn quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.